Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một bầu khí xã hội mà chúng ta có thể ví von đó là một xã hội bị nhiễu. Bị nhiễu bởi lẽ thật hư người ta không còn phân biệt nữa. Khi mà một khi bị nhiễu rồi thì chúng ta không thể đón nhận được một thông tin, một cái gì là chân thật của chính nó. Như là thông tin chẳng hạn, chúng ta có thể nghe thông tin một đàng là như thế này nhưng thực tế là đàng khác. Hoặc là trong đời sống hàng ngày của chúng ta thấy những đồ ăn, thức uống hay đồ dùng, chúng ta chẳng còn phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả. Rồi trong đời sống tinh thần cũng vậy, con người đến với nhau cũng chẳng biết là lời nói đó là chân thật hoặc là như thế nào. Trong một bầu khí bị ô nhiễm, bị nhiễu như vậy, làm cho chúng ta không cảm thấy đâu là sự thật. Và trong bầu khí như vậy thì chúng ta cũng bị ô nhiễm, và chúng ta cũng khó có thể hành động cho sự thật. Bởi lẽ nếu chúng ta sống cho sự thật thì chúng ta cũng thiệt thòi, và chúng ta cũng chẳng đón nhận được cái gì đáp trả lại bằng một sự thật như vậy. Chính bởi lẽ đó mà con người từ từ đánh dần mất đi lòng tin ở nơi nhau, lòng tin về một cuộc sống này. Và nếu như chúng ta mất đi niềm tin của cuộc sống thì liệu rằng chúng ta có hy vọng cho cuộc sống tốt đẹp của tương lai hay không? Như thế thì cuộc sống của chúng ta trở nên chênh vênh. Trong một câu chuyện ở một nhà dòng nọ, khi mà một cha đọc tin tức thấy người ta đưa tin là 4 ngày hôm nay người ta dùng những hóa chất để tẩy rồi để mà giữ cho được lâu, và như thế ăn vô thì sẽ bị ung thư hay vân vân gì đó, thì đương nhiên chúng ta nghe thông tin mà tin thì ngày hôm nay chúng ta thấy cũng không biết là có thật hay không. Rồi ngài sợ không dám ăn, ăn cơm thôi. Rồi một ngày này ngày nọ thì lại khi mà nhà bếp nấu cơm lên thì lại là cơm cũng không phải là gạo thật nữa, lại một thứ gạo người ta chế xuất ra như mà một thứ sản phẩm gì đó chứ không phải là xuất phát từ chính cây lúa. Và rồi đấy, sau cùng thì trả lời như thế nào, tôi tránh đằng này tránh đằng kia, để rồi sau cùng chả biết, thôi kệ, giờ biết tránh đường nào để ăn cho nó tốt, thôi phó thác vào Chúa, để nếu Chúa cho sống thì cứ sống tốt, còn không thôi chứ chẳng biết đường nào là chọn lựa cho tốt trong bối cảnh xã hội như thế vậy. Chính vì vậy mà chúng ta đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống lúc nào không biết, để rồi chúng ta cũng chẳng còn mơ ước hy vọng cho một tương lai như thế nào. Đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn phải đối diện một tương lai mà mù mịt, chẳng thấy được điều gì là tốt đẹp. Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta để như là một câu trả lời, mỗi người chúng ta nhìn ra được con đường của sự sống. Mỗi người chúng ta ai cũng khao khát được sống, nhưng làm sao để chúng ta đi tìm và trả lời cho nó được. Trong bài tin mừng kể về câu chuyện trước khi mà Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết, thì ngài trăn trối lại lời cuối cùng cho các môn đệ: khởi thầy không để anh em mồ côi, thầy sẽ cầu xin Chúa Cha sai Đức Bảo Trợ đến. Đứng đấy là thần khí, là sự thật, là thánh thần. Và trước khi ngài về trời, thánh thần đã đến với các môn đệ. Đứng đó là gì? Đứng đó thực hiện vai trò của ngài như thế nào khi mà Đức Giêsu ngài lìa xa các môn đệ? Đứng đó là đứng thần khí của sự thật, là sự thật. Vậy vai trò của thần khí trong đời sống con người như thế nào? Ngài trước hết soi dẫn cho con người nhận ra sự thật ở nơi Thiên Chúa. để có người nhận ra Đức Kitô Ngài đã chết và phục sinh, Ngài chịu đau khổ vì con người và để cứu độ con người. Đó là chân lý, đó là sự thật. Và Ngài soi dẫn để cho mọi người nhận ra sự thật ở nơi Thiên Chúa. Rồi bên cạnh đó, sự thật chưa hẳn là đã đến với mỗi người chúng ta. Nếu Ngài không soi dẫn vào tâm trí của mỗi người chúng ta, chúng ta không theo con đường sự thật, làm sao chúng ta có thể đón nhận được sự thật? Giống như là cơ thể của con người chúng ta, một khi đường tiêu hóa ruột gan của chúng ta không còn hoạt động tốt, thì chúng ta có uống thất thuốc bổ như thế nào đi nữa, nó không thể tiêu thụ được và nó được đào thải ra bên ngoài. Chính vì vậy, vậy Thánh Thần lại soi dẫn cho mỗi người chúng ta nhận ra sự thật ở nơi chính con người chúng ta. Mà con người của chúng ta thấy thế nào? Nhiều khi chúng ta có thể vô tình, một cách lý do khách quan nào đó, chúng ta sống trong bầu khí xã hội mà chúng ta không còn nhận ra được chính mình. Hoặc cũng có khi là chúng ta chủ động không đón nhận, bởi lẽ chúng ta phải đối diện với những thứ ở trần gian này không có sự thật, mà mình phải đối diện với nó, làm cho chúng ta cũng thay đổi và chúng ta cũng không muốn sống cho sự thật. Và chính vì vậy mà nói theo kiểu văn hóa Đông Phương, đó là vong thân. Vong thân, con người không nhận ra được chính mình, con người sống không biết mình sống thế nào. Và Thánh Thần soi dẫn cho mỗi người chúng ta nhận ra được chính mình, những cái giới hạn, những cái yếu đuối, những cái gì là còn thiếu sót ở nơi con người chúng ta, để rồi chúng ta mới biết sự sống, khao khát sống của chúng ta là gì, để rồi chúng ta mong chờ vào đứng chân thật là Thiên Chúa, là tình yêu, là đứng ban sự sống cho con người. Chính khi ấy thì chúng ta có thể đón nhận sự thật ở nơi Thiên Chúa, và như là lời Chúa nói, anh em giữ điều răn của Thầy thì Thầy sẽ ở trong anh em, Cha Thầy sẽ ở trong anh em. Đó là gì? Đó là khi chúng ta đón nhận được thần khí của Thiên Chúa thì chúng ta đón nhận được Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong con người chúng ta. Chính khi ấy thì chúng ta mới tìm được sự bình an, sự thanh thản trong cuộc sống này. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ cho chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta xác tín hơn con đường đức tin của mình, và niềm tin đó để rồi chúng ta đi vào một bước thứ hai của cuộc sống này, đó là niềm hy vọng. Như là trong bài đọc 2, Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên nhủ những người tín hữu, anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai về niềm hy vọng của anh em. Anh em đã tin vào đứng chân thật là đứng hằng sống, thì giờ đây anh em đã có một con đường đi, và niềm hy vọng đó sẽ luôn luôn tồn tại trong anh em để anh em tiến bước vào con đường sự sống đó. Vậy mỗi người khi chúng ta đón nhận niềm tin là chúng ta đang đón nhận một sự sống tương lai của mỗi người chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta nếu như không có niềm tin thì chúng chẳng có niềm hy vọng. Và có thể nói được rằng cuộc sống mà không có niềm tin, không có niềm hy vọng thì coi như cuộc đời này sống cũng như không sống. Chúng ta không còn nhận ra được giá trị của cuộc sống này, không còn nhận ra hướng đi của cuộc sống này, chúng ta không còn nhận ra được tương lai của chúng ta là gì nữa. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay, Chúa để lại lời trăn trối sau cùng, đó là Thầy sẽ sai đứng bảo trợ đến với anh em, đứng đó để mà dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc sống. Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng khao khát được sống và sống dồi dào. Và sự sống đó như thế nào thì Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Ai giữ các điều răn của Thầy thì sẽ được Thầy ở trong chúng ta. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chân thật, hãy biết sống tôn trọng chân lý, tôn trọng sự thật, để mỗi người chúng ta khám phá ra thế giới của chính mình và thế giới của Thiên Chúa, để chính khi ấy niềm tin của chúng ta dẫn dắt chúng ta và làm cho chúng ta khao khát đi tìm Thiên Chúa, một sự thật, sự sống đích thực, và niềm hy vọng cuộc sống của mỗi người chúng ta mới có thể ló hiện trong cuộc đời mỗi người. Chính khi ấy thì chúng ta có thể vươn lên điều tốt đẹp trong cuộc sống này, và với niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể đủ nghị lực để vượt thắng tất cả những trở ngại trong cuộc đời này, và làm cho chúng ta đi tìm được sự bình an, hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành và thêm sức cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết sống theo thần khí của Chúa, thần khí soi dẫn chúng ta đi vào cuộc sống đích thực. Amen.